54. Lục đạo luân hồi trong tâm ta hoạt động liên tục trong ngày.
Mà ngay bây giờ trong đời của chúng ta, chúng ta có thể đọa lục đạo trong ngày, mà một ngày bao nhiêu lần đọa, bao nhiêu lần vô địa ngục, bao nhiêu lần ra địa ngục, bao nhiêu lần thành ngạ quỷ, bao nhiêu lần vượt ra khỏi ngạ quỷ, bao nhiêu lần thành cõi trời, và bao nhiêu lần tụt xuống nhân gian, bao nhiêu lần từ nhân gian vượt lên cõi trời. Qua 50 năm kinh nghiệm học đạo hành đạo, tôi thấy lục đạo luân hồi là ở trong tâm của ta, và nó hoạt động liên tục trong ngày. Cho nên những cái lúc nào mà chúng ta bị vô minh che lấp, mà cái khổ cung cực vì chồng, vì con, vì vợ, vì đó là đang ở trong địa ngục này. Phụ nữ Ấn Độ rất tiếc là nước Ấn Độ không dùng cái giáo lý của đạo Phật. Cho nên ngày nay phụ nữ Ấn Độ vô cùng coi như là đốt 40-50% là để cái ngày tái giá, cái ngày xuất giá đó, là coi như là bắt đầu mình vào địa ngục. Như vậy đó, kỳ thị phụ nữ ghê gớm, xem thường ghê gớm. Muốn chơi con vợ mà không được là dễ, là muốn đánh hành hạ cỡ nào cũng được. Và thậm chí như là quấn giải mấy chơi, mà có khi có tội, có khi bị xử, có khi khỏi có xử luôn. Ghê gớm như vậy đó. Do vậy cho nên Đức Phật của chúng ta mấy ngàn năm trước mà muốn nghĩa là nhân bản quá cái kiếp sống của con người, cho nên Đức Phật của chúng ta nói rằng là long nữ trong kinh Pháp Hoa đó, 8 tuổi mà thành Phật dễ còn hơn là cứu dinh thư chuỗi cho Đức Phật. Thời gian mà dinh thư chuỗi cúng cho Đức Phật và Đức Phật dẫn đó còn lâu hơn là thời gian của long nữ 8 tuổi thành Phật ở thế giới phương Nam. Đó là ta đưa cái nhân bản của một con người có giá trị từ nam tới chí nữ, tôn trọng cái nhân phẩm của con người, bình đẳng nam nữ, cách đây mấy ngàn năm. Vậy mà nước Ấn Độ không dùng, vì không dùng giáo lý đó, cho nên cái dân Ấn Độ ngày nay còn thiên nhiên trong ba phần. Chỉ gốc vậy. Thành ra là cái lối giải thích đó ha. Cái lối giải thích của đạo Phật đó, tôi nói ngày nay là chúng ta có thể đọa, có thể luân chuyển lúc thì tâm niệm nhẹ nhàng như là sao là người trời, lúc thì tâm niệm muốn ta sống nhanh bằng với cái tâm huy vũ giới mà, thì ta là người đây, ta sống có người đây, tương đối có nhẹ nhàng, có an lạc, có hạnh phúc. Rồi lúc còn tham vọng với bao quá nhiều, thầy muốn cái này, thầy tính cái này, thầy cần cái này, giúp thầy cái này, thầy cần cái kia, rồi mượn tiền quá trời quá đất, rồi thầy chết rồi nó đốt nhang lại cúng giá cho thầy. Thế là cái tâm niệm như thế, là lúc đó là mình đọa ngạ quỷ đó. Cái tâm hồn của thầy mà thầy vẫn là ngạ quỷ. Là gì ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là cái bụng bằng cái tấn mà cái cần thiết của nó đó, cái cầu đó thì là cả hai khối nước, mà cái cung á thì là nhỏ giọt, mà cái lỗ cung kia thì chừng nào mới thỏa mãn được. Thế thì cung cầu nó quá tất định như thế là để tả ngạ quỷ là cái loại đau khổ như dục vọng, như thèm thuồng, như mong muốn mà không đạt thành ý nghĩa. Thành ra chúng ta hàng ngày nếu mà không kéo chúng ta đi rơi vào ngạ quỷ, hoặc là bà con của ngạ quỷ, rồi còn sống cái đời mà không có nhân nghĩa lễ trí tích, không có tam căn ngũ thường, không có tam quy ngũ giới, không có bất chấp lẽ phải, bất chấp luật pháp hiến pháp, rồi cái lẽ phải bình thường cũng có. Cái đời sống đó là từ giàu là mình có đi hai chân hả, mà đời sống xuất thân với cái nhìn của cái người mà học đạo á, là đó là đời sống xuất thân. Nên mà mình có thể nếu mình tệ quá như vậy là mình xuất thân mình cỏ đấy, nó luôn hồi đấy. Nhưng mà nó tệ quá thì mình chịu ra, thôi mình nói thì mình phải nhảy ra chứ. mình phải nhớ lại bạn bè của mình đã từng tu hành tám nguyên ngũ giới, đã từng giữ tứ đức tam tầng ha, gia đình đức hơn, thế thì là mình vượt lên, vươn lên, thế thì là mình luân hồi mình tỏ ra là ngang bằng với mọi người. Thế là mỗi ngày nó có cái đảo lộn, nó làm cho chúng ta đi vào trong cái lục đạo đó hàng ngày. Tôi nói cái đó đại chúng để ý coi, về mình kiểm tra bản thân của mình để mình theo dõi nó coi hàng ngày mình có thể bị luân hồi lục đạo mà bị đều đều à. Từ ra các vị bảo thủ mà các vị đó nói là nghiêm đúng đó là ở tôi lòng nhất thì thôi cái đó thì tôi không biết bài vì cái đó không phải đạo Phật. Mà trong lòng đất là có duyên dương ngũ sứ rồi để xa khảo đó, bởi vì cái đó là thuộc về thần giác, thuộc về quyền thoại, thuộc về là siêu hình ha, đạo Phật không có cái đó. Cho nên nếu các vị tin rằng địa ngục phải là rơi vào trong lòng đất phải có duyên dương xa khảo ngũ sứ xa khảo thì điều đó là các vị không biết bài. Cái còn tôi là tôi nói ví dụ như là người phụ nữ ở Ấn Độ bây giờ là sáng đại đây nha, không tôi thật đều đó, sáng này nè đại nói đàng hoàng nhé, phụ nữ mà cái ngày mà xuất giá là coi như là 40% gọi địa ngục, 20% là cực kỳ địa ngục vô gián. Phụ nữ phải hồi môn, có của hồi môn và phần phải lo toan hết mọi việc trong gia đình, bằng không là đánh lúc nào cũng được, mà thậm chí bớt chơi cũng được. Đại Phật nói và báo đăng nhiều lần rồi, tức là cái địa ngục ở trên trần gian này nè, xuất sinh của trên trần gian này nè, trong kiếp con người nè, đạo quỷ cũng vậy, người Atula trời cũng chính là mình hết. Để ý cái đó mà sao mà học Phật uổng công lắm, chờ mà sợ mà mình phải đấu kinh mình mới sợ mình là xuất sinh, không có đâu, mình không có thành đấu kinh được. Con người vô con người mình không có thành hai cánh như chim được. Mà cái tâm hồn đó nó như rất làm từ cái điều đó là thật, muốn dạy là cái đó. Tâm hồn nó khổ như là khổ cung cực, chứ không phải là địa ngục lại ở trong lòng đất. Do cái chỗ đó cho nên là luân hồi luân đạo là tôi đang thấy ở trong cuộc sống của tôi. Sự thật là tôi luân hồi luân đạo, tôi đang thấy cuộc sống của tôi lúc nào tôi luân hồi ở đâu tôi biết mà. Rồi còn cái bản sinh cực lạc cũng vậy. Tôi nói rồi, nói về dài này là các đệ tử Phật để ý nè, giáng sinh cực lạc các vị có quyền giáng sinh như trên con đời này. Phật hiểu như là pháp giới tàn thân thì sẽ hiện quốc dân cực lạc thật quan chân chánh cá trung quyền. Cho nên có một cái gì mà thật an lành, thật nhẹ nhàng, thật thoải mái, thì cái kinh nghiệm đó mà các vị giữ luôn được trong đời sống các vị là các vị giáng sinh cực lạc rồi đó. Mà cái nhân đó đời này rồi nó còn là tiếp tục theo những là nhiều bài việc tiếp khác, nó lấy cái dữ kiện đó, cái nhân đó mà nó duyên trở thành thành cái thân khác. Thế thì đời đời tiếp tiếp chúng ta ở trong cảnh giới cực lạc, ở trong cảnh giới nhất ta, đó là giáo lý của đạo Phật là vậy. Bởi vì không có cái gì mất, thế thì cái nhân lành của chúng ta cũng không bao giờ mất. Không có cái gì mất thì cái nhân ác của chúng ta cũng không mất. Không có cái gì mất thì con người của chúng ta dột cái tử sinh lão bệnh tử mà cũng không có mất. Là gì nó mất cho người, nó diệt cái này đến sinh cái kia. Nó nói là tôi nói hoài giống như những lượng sống đó mà, sống mọi mà, sinh diệt diệt sống, chứ không ngoài, không rời cho bản thể nước bất diệt. Giờ vậy cho nên có mất đạo là cái đó, sau học được cái đó là có bà nào Phật rằng thì cũng là chơi thôi, cho có hình thức chơi vậy thôi, cho tu sai đó, sẽ không có được cái gì hết. Nhưng mà cái đó khó nghe lắm, mà nói nó khó nghe lắm, nhiều người công kích dữ lắm bây giờ, nhưng mà công kích cỡ này rồi làm gì tôi sợ nữa. Chấp nhận bất cứ giờ phút nào chết không bao giờ có sợ. Thế thì tại sao sự thật là tôi không dám nói à? Tại sao mình giấu sự thật? Mình ham cầu cái sự sống để mình giấu đi cái chân lý cái sự thật của đạo Phật. Vậy thì mình là cái người đạo Phật để làm cái gì? Nên cái đó khó nghe lắm, là nguy hiểm nữa mà không sợ. Rút lại là vấn đề lục đạo luân hồi là các vị phải quán chiếu trung tâm các vị là nó liên tục luân hồi lục đạo, kể cả giảng sinh cực lạc cũng liên tục giảng sinh, và niết bàn cũng vậy. Mình vô niết bàn, ra niết bàn, nhập niết bàn, xuất niết bàn đều đều trong cuộc sống đó. Là cuộc sống của tôi bây giờ là vậy đó, giảng sinh lúc nào biết, lúc nào trở lại ta bà biết, biết thật chứ. Rồi lúc nào nó đi trong vòng lục đạo đều biết hết. Thì cái đó thì không phải là giỏi gì hết, tất cả ngồi đây ai cũng làm được, Nhưng mà muốn làm được là các vị phải quân tập. Quân tập có nghĩa là các vị phải thường để ý vấn đề giải pháp giác ngộ. Các vị phải thường phải có đặt cái ý chí ta gọi là phát bồ đề tâm. Phải đặt cái trọng tâm của các vị là tâm bồ đề.